Tôn giả Mahamoggallana Niết Bàn. Thế rồi trong lúc công trình bảo tháp ở Kỳ Viên đang xây dựng được mấy hôm, thì Đức Phật hướng tâm biết là Tôn giả Moggallana cũng sắp Niết Bàn. Và Ngài cũng biết diễn tiến của sự việc đó xảy ra làm sao. Số là trước đây do có năng lực siêu nhiên, Tôn giả Mahamoggallana thường vân du hành hóa khắp ba cõi sáu đường, trong đó các cảnh trời, địa ngục, ngạ quỷ, Ngài thường ghé thăm nhất, đều Tôn giả thấy rõ sự thực là tăng sĩ hay tục gia đệ tử của Đức Phật đa phần hóa sanh lên các cảnh trời, còn môn đệ của ngoại đạo, xuất gia hay tại gia đa phần thác sanh vào các cảnh khổ như địa ngục hay ngạ quỷ. Trước hội chúng tại các đại giảng đường đó đây, Tôn giả thường trình lại với Đức Phật chuyện nghe thấy của mình, sau đó được Đức Thế Tôn xác chứng đó là sự thật. Hai hàng cư sĩ áo trắng biết được sự việc ấy, họ lại càng tăng trưởng thêm đức tin, đồng thời lôi kéo luôn một số tín đồ ngoại giáo từ bỏ giáo phái cũ để theo giáo hội của Đức Phật. Trước hiện trạng ấy, quần chúng theo Phật ngày càng đông và tín đồ của ngoại giáo ngày càng ít. Và như vậy thì lợi đắc cung kính, uy tín, danh vọng, lợi dưỡng của họ ngày càng bị tổn giảm. Ngược lại, bên phía Đức Phật và giáo hội ngày càng tăng. Sau khi truy cứu tìm biết người tiết lộ sự thật về chuyện cõi trời và địa ngục ấy là Tôn giả Mahamoggallana, thì ngoại đạo rất căm ghét Ngài, và chuyện mà ngoại đạo bị sút giảm cả tín đồ và tứ sự thì thủ phạm không ai khác hơn là Tôn giả Mahamoggallana. Một số ngoại đạo họp bàn với nhau, chủ chốt là nhóm đạo sĩ thuộc phái Nigantha Nataputta, đã bỏ ra 1.000 đồng tiền vàng thuê mướn một toán côn đồ, cầm đầu là Samanavutta, tìm cách giết chết Tôn giả Mahamoggallana. Khi biết được Tôn giả đang ở tại Kalasilavahara, núi Isigili, chúng mang đao kiếm vây quanh lưu thất của Ngài cả 6 lần. 6 ngày như vậy, chúng xông vào bên trong, nhưng đều không tìm thấy Tôn giả. Hóa ra do biết ý đồ của chúng, nên Tôn giả đã sử dụng thần thông bay đi mất. Ngày thứ bảy, biết chắc là Tôn giả đang ở bên trong thất, chúng xông vào thì Ngài ngồi yên, vì Ngài biết ác nghiệp quá khứ giết cha mẹ còn dư sót đã đến hồi trổ quả. Và Ngài còn biết rằng khả năng thần thông có thể thu phục rồng chúa Nandopananda, nhiếp phục rắn chúa Ahichata, chỉ với ngón chân có thể làm rung chuyển lâu đài Vejayajanta ở cõi trời Đao Lợi. Nhưng khi nghiệp ác đến thì thần lực ấy cũng bất lực. Khi đang định ngồi yên cho chúng giết thì Tôn giả suy nghĩ: Đức Thế Tôn đang ở Kỳ Viên Tịnh Xá, Tôn huynh ta cũng vừa niết bàn, hiện tại ở đấy đang xây dựng bảo tháp. Ta chưa xin phép Đức Thế Tôn để nhập diệt. Vậy thì ta cần phải duy trì ý căn cho đủ 5 căn mắt tai mũi lưỡi thân. Có bị hủy diệt nhưng ý căn vẫn còn thì ta cũng có thể hoàn nguyên lại thân xác như thường. Nghĩ tới xong, Tôn giả huy động thần lực đưa ý căn ra ngoài thân xác, ví như người ta rút đi tim của cọng bất, chỉ còn vỏ bất, rồi Ngài trú vào tim của ý căn ấy. Bọn côn đồ tha hồ đánh đập, đâm chém Tôn giả, chúng còn chặt đầu, tay chân, rồi lấy xương, bể, thịt vụn, lẫn lộn máu, quăng vứt khắp nơi. Đợi chúng đi khỏi, Tôn giả dùng thần thông từ tim của ý căn thu gom lại thân xác y như cũ, rồi bay về Kỳ Viên Tịnh Xá. Ngài đảnh lễ Đức Phật tại hương phòng. Tôn giả thưa: Hôm nay đệ tử sẽ từ bỏ thọ hành, kính mong Đức Đạo Sư cho phép đệ tử an nghỉ niết bàn vô dư. Đức Phật yên lặng một lát, ông nhập diệt ở đâu? Xá lợi tôn huynh của đệ tử được Đức Thế Tôn tuyên dương ở kỳ viên tịnh xá kinh thành Savatthi, thì đệ tử nên an nghỉ tại núi Isigili gần trúc lâm tịnh xá kinh thành Rajagaha. Ông thật là chu đáo, thôi hãy làm những gì mà ông nghĩ là phải thời tri ân Đức Tôn Sư. Nhưng mà Đức Phật nói tiếp, trước khi thị tịch Niết Bàn, ông cũng nên thị hiện thần thông và thuyết một thời pháp cuối cùng để từ biệt chư tăng cũng như các hàng môn đệ. Thế rồi sau khi làm theo lời dạy bảo của Đức Phật, tôn giả bay qua không gian về Kalasi Lavihara núi Isigili để nhập diệt. Isigili là một trong năm ngọn núi bao quanh kinh thành Rajagaha. Bốn ngọn núi kia là Vepara, Pandava, Vepula và Gijakuta. Sở dĩ tôn giả chọn núi này là vì không những nó nổi tiếng là đẹp mà còn là ngọn núi thiêng nữa. Trong quá khứ, ở đây đã có năm vị độc giác Phật ngụ cư. Còn nữa, tôn giả còn biết rằng chư thiên Phạm Thiên Long Vương vốn rất có duyên với Ngài, sẽ làm hỏa đài, sẽ làm lễ thiêu nhục thân Ngài, chứ không phải vua chúa, các gia chủ hay cư sĩ kinh thành Rajagaha. Bởi vậy, khi tôn giả đi lên đi xuống các tầng thiền, dừng lại ở tứ thiền rồi chấm dứt nghiệp và thọ hành, thì ngay lúc ấy quả địa cầu rung chuyển dữ dội như một hiện tượng phi thường ở ngoài các định luật tự nhiên. Trong lòng đất chợt khởi lên những tiếng động y ầm không ngớt. Trong rừng cây như có những âm thanh lạ lùng xé gió bay vút vào không gian vô tận. Phạm Thiên Thiên Vương Đế Thích Chư Thiên như nhận được tín hiệu của đất trời báo tin sự ra đi của một vị đại đệ tử, nên họ đã cùng nhau tụ hội tại núi Isigili. Họ mang theo hương chiên đàn, hoa trời cùng những hương liệu của cõi trời đến cúng dường lên nhục thân của tôn giả. Sau đó, một hỏa đài bằng gỗ trầm hương cao 99 cubit được chư thiên mau chóng dựng lên, đặt nhục thân Ngài rồi phủ đầy hoa. Lúc Đế Thích vừa đặt viên ngọc lửa, lửa phơm vừa bốc cháy, thì Đức Phật cùng chư vị trưởng lão có thắng trí sử dụng thần thông đã có mặt ngay tại chỗ ấy để chứng kiến lễ trà tỳ. Lửa cháy thì cứ cháy, và một trận mưa hoa từ trời cao rơi xuống phủ rộng cả một do tuần thì vẫn cứ rơi. Đồng thời khắp bốn phương tám hướng xuất hiện vô số phạm thiên, thiên nhân, rồng, nhân điểu, dạ xoa, càng thắt bà đến cúng dường hỏa đài. Ngọn lửa hỏa thiêu kéo dài đến 7 ngày mới tàn lụi. Chư vị trưởng lão thu gom xá lợi các loại, rồi cùng Đức Phật bay qua không gian trở về trúc lâm tịnh xá. Tin tôn giả Sariputta nhập diệt được báo truyền về kinh thành Rajagaha và trúc lâm tịnh xá chưa được bao lâu, thì nay lại thêm tin tôn giả Mahamoggallana Niết Bàn, làm cho chư tăng, cư sĩ, các hàng gia chủ càng thêm bi thương khóc lóc sầu muộn. Hai vị ra đi chỉ cách nhau nửa tháng. Buổi chiều, Đức Thế Tôn triệu tập riêng chư vị thánh tăng trưởng lão chỉ dạy, chư vị nên bố cáo rộng rãi chuyện này đến các hội chúng tăng ni nơi này và nơi khác, đến cho hai hàng cư sĩ áo trắng trong hàng vua chúa, tướng lãnh, đại phú gia, thương gia cùng các giới khác. Ân đức của vị nhị đại đệ tử cũng chẳng cần phải được ca ngợi tán dương, là ngôi sao sáng cho tứ chúng hướng về. Mahamoggallana là một Sariputta thứ hai muôn triệu năm mới tượng hình được một nhân cách kỳ vĩ như thế. Chỉ có oai lực Mahamoggallana mới có khả năng nhiếp hóa được những chúa rồng, chúa quỷ, chúa ma hung dữ nhất. Chỉ có Mahamoggallana chỉ ấn một ngón chân mà làm cho Đế Thích phải sợ hãi, không dám sống đời dễ vui phóng dật nữa. Chỉ có Mahamoggallana mới dám xin Như Lai cho ông ta bóc vỏ quả đất, lật ngược nó lên cho ruộng đồng nhân gian thêm màu mỡ. Này chư vị trưởng lão, các vị trưởng lão uy tín của giáo hội phải giáo giới cho chư tăng ni cận sự nam nữ hai hàng những điều Như Lai vừa nói. Hai vị đại đệ tử, hai ngôi sao sáng của giáo hội, cần phải có hai bảo tháp tương đương, cần phải tổ chức nghi lễ như nhau. Có Như Lai đi đầu, và đích thân Như Lai sẽ tôn trí y bát xá lợi của Mahamoggallana lên bảo tháp. Thôi các vị hãy đi đi, vì nào sức khỏe còn tốt, thì hãy bắt tay lo tất cả việc hậu sự thay mặt Như Lai. Hãy bố cáo rộng rãi việc xây dựng bảo tháp. Hiện tại Như Lai khá mệt, Như Lai muốn cho cái thân tâm già yếu này nghỉ ngơi một thời gian. Đừng cho ai quấy rầy Như Lai. Hôm ấy, có mặt khá đông chư đại trưởng lão tầm vóc lớn lao nhất của giáo hội. Đấy là tôn giả Mahakassapa, tôn giả Upali, tôn giả Anuruddha, tôn giả Kaludaji, tôn giả Pariya, tôn giả Nandiya, tôn giả Kimbila, và hai vị trưởng lão em của tôn giả Sariputta là Mahakunda và Rivatta. Thế là sau đó Đức Thế Tôn đóng hương phòng an trú vào diệt thọ tưởng định là chỗ tịnh cư của bậc thánh. Khi xuất định thì bảo tháp xây cũng đã gần xong, sâu trong rừng trúc, chỗ cao ráo thoáng đãng và đẹp đẽ nhất. Như cùng hội ý ngầm với chư vị trưởng lão, Đức Phật và các ngài lại bay về kỳ viên tịnh xá. Và mấy hôm ở đây, do bảo tháp đã xây xong, nên tứ chúng tổ chức một cuộc rước xá lợi y bát trang nghiêm và trọng thể. Đức Thế Tôn đi trước với kiệu, với lọng và tràng hoa, sau là hội chúng tăng ni, cùng cận sự nam nữ cả ngàn người. Rồi Ngài tự tay đặt xá lợi y bát của tôn giả Sariputta lên bảo tháp. Trở về lại Trúc Lâm, cuộc rước y bát xá lợi của tôn giả Mahamoggallana cũng diễn ra trọng thể và trang nghiêm tương tự. Đức Phật lại đích thân đặt di cốt, di vật của người học trò yêu quý thứ hai của mình lên bảo tháp. Lúc này thì tôn giả Ananda và chừng 500 vị tỳ khưu mới vừa bộ hành về đến Trúc Lâm tịnh xá, nghe tin tôn giả Mahamoggallana đã nhập diệt và xá lợi y bát đều đã được tôn trí lên bảo tháp, tôn giả Ananda lại càng vô cùng sầu khổ. Lần này thì tôn giả than thở kể lể: ôi, vậy là hai ngôi sao sáng của giáo hội đã cùng tắt cả rồi, trong tâm trí của tôi đã một lần đen tối, bây giờ là hai lần đen tối hơn. Công việc xong xuôi và cũng đã giải tan sự sầu muộn của tôn giả Ananda, Đức Thế Tôn lại rời Trúc Lâm tịnh xá cùng với đại chúng lên đường. Ngài lại đi ngược phía bắc qua bờ bên kia sông Ganga đến xứ Vasi tại Ukkachala. Ở đây tại một bãi cỏ trống với đại chúng vây quanh, Đức Thế Tôn nhìn ra sông Ganga sóng vỗ cuồn cuộn rồi nói: này các thầy tỳ khưu, các thầy có thấy không? Con sông Ganga nước lũ cuồn cuộn, nó sẽ cuốn theo trong lòng mình bao nhiêu rác bèo đất cát về với biển cả. Dòng sông sinh tử cũng vậy, nó cuốn đi tất thảy chúng hữu tình, dẫu là chư thiên, phạm thiên, ma quân hay vua chúa, chúng sanh vạn loài, giờ đây nó đã cuốn đi hai vị đại đệ tử ưu tú của Như Lai. Các ông có biết không, các bậc Thế Tôn, các đấng toàn giác từ ngàn xưa, ai cũng có hai ngôi sao xuất chúng bên cạnh mình, và bao giờ họ cũng ra đi trước đấng đạo sư. Hai vị đại đệ tử ấy bao giờ cũng được tứ chúng kính yêu nể phục, do trí tuệ, do phẩm chất, do công hạnh cùng phước báo ba la mật của họ. Hai vị đại đệ tử ấy là những người hoàn toàn về mọi phương diện. Sariputta và Mahamoggallana là hai nhân cách ưu việt khó tìm thấy trên thế gian này hay thế gian khác. Không những Các ông thương tiếc, ông Ananda thương tiếc, mà Như Lai cũng thương tiếc. Nhưng Như Lai và rất đông chư vị đại trưởng lão đã thấy rõ, đã an trú vững chắc vào tâm bất động, vào tuệ bất động, khi nhìn ngắm các pháp hữu vi vốn chịu tác động bởi những định luật tất yếu, nhờ thế mới nói đến giải thoát, nhờ thế mới nói đến chấm dứt tử sanh. Này các thầy tỳ khưu, các ông hãy nỗ lực tinh cần, kiên định, không mệt mỏi để bước lên con đường. Người bước lên trước, dẫn người bước lên sau, phải lên đến đỉnh đồi cao bất tử ấy, để ca bài ca chiến thắng và tự do. Đưa mắt lặng lẽ nhìn đại chúng, Đức Phật mới nói thầm trung tâm rằng, khi Sariputta và Mahamoggallana đi rồi, thì đối với Như Lai, hội chúng này hoàn toàn...